Mời tất cả chắp tay niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hết đều là giảng những cái đề tài phổ thông cho quý Phật tử nghe. Bởi vì tôi nhắm quý Phật tử mới nhiều hơn là Phật tử cũ. Thì hôm nay về đây tôi giảng một đề tài hơi khó một chút, là nói về thiền. Nói thiền thì chắc quý vị cũ nghe dễ hiểu.
Người nào mới thì nghe từ từ rồi quen cũng sẽ hiểu. Đó, đề tài tôi nói chuyện hôm nay là nói thẳng về thiền tổ sư, mà gọi là tổ sư thiền đó. Thiền tổ sư thì được truyền từ Ấn Độ sang Trung Hoa, sang Việt Nam. Thì thiền này nó rất là thẳng tắp, nói thẳng chứ không có nói quanh co. Vì vậy cho nên nghe thì quý vị chịu khó gẫm nghiệm thì mới thấy được cái lý thú ở trong đó. Thì bắt đầu tôi xin kể một câu chuyện thiền sư. Đến một hôm có thầy tri sự trong chùa đến hỏi hòa thượng Thạch Cựu là một thiền sư, hỏi bạch hòa thượng, tại sao trong tay Đức Địa Tạng Bồ Tát có cầm một hạt châu? Quý vị đi chùa thấy tượng Bồ Tát Địa Tạng không? Thì tay phải cầm cái gì? Cây tích trượng, phải không? Có 12 khuyên. Tay trái có hạt châu trong này. Thì vị trí sự hỏi, tại sao trong tay Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát lại có cầm hạt châu? Thì Ngài Thạch Cựu trả lời bằng câu hỏi, hỏi trong tay ông có không? Quý vị thấy thiền sư không trả lời thẳng mà hỏi trong tay ông có không? Thì ông trí sự ông bí quá, ông nói không biết, không biết. Thì Ngài Thạch Cửu bảo rằng đừng nói dối đại chúng. Rồi cái Ngài nói bốn câu kệ: bất thức tự gia bảo, tùy tha nhận ngoại trần, nhật trung đào ảnh chất, cảnh lý thất đầu nhân. Thì đây quý vị nghe qua có hiểu gì không? Đó mới thấy là cái đặc biệt của thiền đó. Bây giờ tôi giải thích từng phần cho quý vị, nhất là quý vị mới thấy được cái ý nghĩa thâm trầm đó. Bởi vì chúng ta thấy hình tượng Phật, hình tượng Bồ Tát thờ ở chùa, chúng ta cứ nghĩ hình tượng đó là thật, là thấy đúng như lịch sử. Nhưng thật không phải, đó là những cái hình tượng biểu trưng, là mượn cái hình tượng đó để nói lên một cái gì thâm sâu hơn. Thì như vậy, cái hạt châu trong tay Bồ Tát Địa Tạng, mà Địa Tạng là gì quý vị biết không? Theo chữ Hán, địa là đất, Tạng là tàn, tàn tức là nó ẩn. Hạt châu nó ẩn trong đất. Như vậy để nói lên rằng chẳng những Phật, Bồ Tát mà tất cả chúng ta ai cũng có cái hạt châu ẩn trong cái thân tứ đại này. Như vậy thì cái hạt châu là để biểu trưng cái gì? Hạt châu là để nói lên rằng nơi chúng ta có cái tâm luôn luôn sinh diệt tương tục, rồi cũng có cái tâm hằng giác bất sanh bất diệt. Cái tâm mà sinh diệt tương tục thì nhà thiền gọi là vọng tưởng. Còn cái tâm mà hằng giác bất sanh bất diệt gọi là chân tâm. Mà chân tâm là cái bất sanh bất diệt ngay nơi mỗi người, ngay nơi cái thân sinh diệt vô thường, có cái tâm không sanh không diệt. Mà tâm không sanh không diệt là cái tâm quý, bởi vì tất cả chúng ta tìm mọi sự ở trên thế gian này, dù cho vàng bạc châu báu, giàu sang danh vọng vân, tất cả cái đó có được cũng được trong cái vô thường sanh diệt thôi, phải không? Được rồi mất, chứ không có phải thiệt. Dài thì năm 30 năm, ngắn thì dài 10 năm, hoặc là năm 3 năm rồi nó hoại. Danh lợi tài sắc cho tới tất cả cái của quý trên thế gian chỉ là cái vô thường. Vô thường thì tạm có rồi mất. Ngay nơi mình có một cái chân thường bất sanh bất diệt, cho nên cái chân thường đó quý như là hạt minh châu vậy đó. Cho nên kinh Pháp Hoa mới ví dụ chàng cùng tử, cái chàng sai mà được bạn tặng cho hạt minh châu đó, hạt châu vô giá, mà rồi vì sai quên không biết vẫn đi lang thang, sao bạn chỉ rồi mới nhận ra hạt châu. Từ đó thì hết nghèo, đủ mọi điều kiện để an vui sung sướng. Như vậy thì cái hạt châu đó là để tượng trưng cho cái chân thật nơi mọi người chúng ta ai cũng sẵn, sẵn có mà bỏ quên. Quên, bởi vì quên cho nên gọi là bị chôn vùi địa tạng. Tức là chôn vùi trong đất. Trong cái đất ngũ quẩn hay là tứ đại này có hạt châu mà chúng ta không biết. Bởi không biết cho nên chúng ta nghèo. Quý vị thấy, quý vị có nghèo không? Nếu không nghèo thì tới Phật đâu có lại mà cầu xin Phật cho con này, Phật cho con ấy kia, phải không? Nghe gì mình thấy mình nghèo quá, thiếu quá nên mới đi xin Phật. Nhưng mà thực sự thì chúng ta sẵn hạt châu quý vô giá mà chúng ta không biết, để nó tàn ẩn, nó chôn vùi. Bây giờ đây nơi tai Đức Địa Tạng cầm hạt châu để nói lên rằng mỗi người chúng ta đều có hạt châu quý mà bị tàn ẩn đi. Bây giờ phải làm sao để phân tìm, bươi sới cho nó hiện ra. Đó là cái ý nghĩa rất là thâm trầm. Bởi vậy cho nên khi hỏi Ngài Thạch Cựu thì hỏi trong tay ông có chăng, thì nếu mà ông thực sự ông biết, nói dạ có, mà không biết cho nên ông nói không biết. Không biết, có mà không biết, tưởng là không. Cho nên Ngài mới nói đừng dối gạt đại chúng. Có mà không biết, mà nói không biết tức là coi như không. Có mà nói không, không phải nói dối là gì, phải không? Như vậy thì Ngài biết đừng nói dối gạt đại chúng. Nếu mà quý vị được hỏi câu đó thì quý vị nói có hay không? Tụng nói gạt để chung luôn, phải không? Không ai dám nhận mình có hạt châu hết, đều là nói gạt. Thì quý vị thấy nói gạt đại chúng, thì ông Trí Tự ông bí, ông mới biết làm sao. Ngài mới nói bốn câu kệ. Câu kệ thứ nhất là gia bất thuyết gia trung bảo, tức là không biết của báo nhà mình. Nhà mình có của báo mà không biết. Ở đây ai biết chưa? Rồi tùy tha nhậm ngoại trần, nhận ngoại trần, tức là tùy tha thì theo cái vật bên ngoài, mà đuổi theo nhận lấy sáu trần. Có của báo mà không biết, để chạy ra ngoài tìm kiếm sáu trần. Quý vị có vậy không? Cả ngày mắt chúng ta thì đuổi theo sắc đẹp xấu vân vân, tai thì đuổi theo tiếng hay dở khen chê, mũi thì đuổi theo mùi, lưỡi thì đuổi theo vị, thân thì đuổi theo cảm xúc, ý thì đuổi theo pháp trần. Cứ như vậy suốt ngày chạy theo sáu trần mà không bao giờ thức tỉnh biết mình có của báo. Có của báo mà không biết, cho nên là suốt ngày chạy theo sáu trần. Quý vị có phải là cái người đang đuổi theo sáu trần không? Phải không? Thì hẳn nhiên là đang đuổi, phải không? Đang đuổi theo sáu trần, không biết mình có của báo, mà luôn luôn chạy tìm kiếm, đuổi ở bên ngoài thôi, không biết quay lại mình. Như vậy thì cái người có của báo mà không nhận, chạy tìm sáu trần ở ngoài là cái tạm bợ, cái sinh diệt. Có rồi được, được rồi mất, chứ không có bền, không có thật, mà đuổi theo hoài như vậy. Thì nếu mà ai đó biết người đó có của báo trong nhà mà bỏ đi chạy theo ngoại cảnh bên ngoài, thì quý vị thấy có đáng thương không? Người ta đáng thương không? Chắc đáng thương quá. Mà ai là người đáng thương đó? Chắc là tất cả quý Phật tử ở đây đều như vậy hết, đều là người đáng thương. Có của báo mà không biết, cứ chạy tìm kiếm cái gì bên ngoài. Mà nếu có của báo không biết, cứ tìm kiếm những cái bên ngoài, thì giống như cái gì? Nhật trung đào ảnh chất. Giống như là giữa trưa mà có những người khờ, họ chạy ngoài trời nắng để trốn bóng. Chạy ngoài trời nắng để trốn bóng. Bây giờ quý vị thấy ai đang trưa nắng mà chạy, cứ chạy ngoài trời để trốn cái bóng của mình, thì quý vị thấy người đó có thương giùm họ không? Ngu vừa phải thôi chứ. Bóng vốn trốn thì cứ vô nhà thì hết thấy, chứ mà chạy ra trời mà trốn bóng thì quá ngu rồi, phải không? Đó. Như vậy thì chúng ta có của quý mà không dám nhận, mà cứ đi tìm cái hư giả, thì giống như người chạy ngoài trời nắng mà để trốn cái bóng của mình, chừng nào trốn được. Đó là một cái hiện tượng khờ dại. Rồi câu chót nữa là cảnh lý thất đầu nhân. Cảnh là cái gương. Trong cái gương, tức là soi gương mà quên mất đầu. Người soi gương mà quên mất đầu, thì đây là dẫn cái tích ở trong kinh. Bởi vì trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật dạy rằng chúng sinh mê lầm, bỏ cái thật mà chạy theo cái bóng hư ảo. Cho nên Phật nói, dùng cái thí dụ, nói chàng giảng Diễn Nhã Đạt Đa một buổi sáng cầm cái gương soi mặt, nhìn vô gương thấy đầu mặt coi đẹp đẽ quá, úp cái gương lại đầu mặt mất tiêu. Lúc đó ôm cái đầu chạy nó, tôi mất đầu rồi, tôi mất đầu rồi. Quý vị thấy khờ không? Có ai khờ bằng cái chàng diễn nhã Việt Đa Đạt Đa? Nghĩa là gương soi thấy đầu mặt trong gương. Đầu mặt trong gương là thật hay là giả? Đầu mặt trong gương là cái bóng, phải không? Vậy mà úp lại mất cái đầu mặt đó, cái ôm cái đầu thật chạy là tôi mất đầu. Vì vậy cái đầu thật có thấy đâu, mà chỉ thấy cái đầu mặt ở trong gương. Thì quý vị nghĩ thật là đáng thương, phải không? Như vậy là một cái mê lầm đáng thương. Thì Phật, tức là Ngài Hòa Thượng Thích Cửu nói chúng ta cũng vậy đó. Chúng ta đuổi theo bóng mà quên cái chân thật. Như vậy thì quý vị biết chúng ta đang đuổi theo bóng, đuổi cách nào? Đuổi bằng những cái gì? Quý vị biết không? Đây, tôi đi lại cái chân thật cho quý vị thấy. Nơi tâm của mình á, thường thường quý vị nghĩ, khi mình suy nghĩ, khi mình tính toán, thì cái suy nghĩ tính toán đó quý vị nói là gì của mình? Tâm của tôi đó. Tâm tôi đương nghĩ, tâm tôi đang tính toán, phải không? Mà cái suy nghĩ, cái tính toán đó nó có thật không? Hay là cái buồn, cái giận, cái thương, cái ghét nó có thật không? Chắc ai cũng nói thật. Cứ nói tôi đang nghĩ, tôi đang buồn, tôi đang giận, vân vân. Bây giờ tôi nói gần nhất, như quý vị đang giận ai, nổi giận đùng đùng lên, cái rồi có người nào lớn đủ tư cách sáng suốt lại khuyên nó cái đó nó không có đáng, đừng có giận. Giận vậy là khờ. Nói vậy cái tỉnh liền. Khi tỉnh cái giận đâu? Giận nó chạy trốn ở đâu? Hồi nãy thì giận, nhưng mà bây giờ nghe nói tỉnh thì hết giận. Hết giận thì cái giận nó chạy đâu rồi? Quý vị tìm cho coi nó trốn chỗ nào. Hồi nổi giận lên mặt mày đỏ, phải không? Coi như là nó hùng hổ lắm. Nhưng mà tới chừng nguội hết cơn giận cái rồi tìm nó không ra. Nếu nó thiệt thì từ ở trong ra, rồi nó ngừng lại thì nó cũng trở vào trong ở chỗ nào đó. Nhưng mà quý vị thấy nó chạy ra, nó chạy vào không? Hay là nổi giận tới hết giận nó tan, nó mất tiêu. Như vậy thì cái bất chợt đủ duyên thì nó hiện, thiếu duyên thì nó mất. Thì cái đó thiệt được không? Thiệt không? Vậy mà nó tôi giận lắm đó. Như vậy thì nếu cái giận nó là tôi á, thì khi hết giận thì cái tôi mất tiêu rồi. Cái giận mất thì cái tôi này cũng phải mất. Nhưng mà giận mất cái tôi có mất không? Đâu có mất, phải không? Như vậy thì cái giận nổi lên, mình nổi giận, nhưng mà khi cái giận nó lặn xuống thì mình cũng còn nguyên ở đây. Thì cái giận đó là mình, thì tức là khi nó hết mình cũng mất theo. Bây giờ nó mất mà mình còn thì nó phải mình không? Phải mình không? Quý vị nói giùm tôi coi. Đâu phải mình, nó chỉ là một cái tạm bợ giả dối, dấy lên rồi tan hoại. Nó đâu phải là mình. Như vậy mà nổi giận nó tôi giận đó, thì nhận nó là mình. Như vậy có phải nhận cái bóng là mình không? Đó. Như vậy thì mới thấy chúng ta khờ dại, chạy theo những cái giả tạm cho nó là mình, rồi quên cái mình chân thật. Giống như chàng diễn nhã Đạt Đa ôm cái đầu thật. Khi mất cái đầu bóng ở trong gương, cái rồi ôm đầu thật chạy ra, tôi mất đầu, phải không? Thì như vậy nếu mà quý vị hiện có cái tâm chân thật, lúc nào cũng hiện tiền, mà tương buồn, giận, ghét, mấy cái đó là cái tạm bợ. Cái tạm bợ nó không phải thiệt, thì nó qua rồi mất, qua rồi mất. Mà bây giờ cứ nói tôi giận, nói tôi buồn, cứ nói tôi không à. Thì khi nói cái đó là tôi thì quý vị có phải ôm cái giả mà quên mất cái thiệt không? Phải không? Đó. Như vậy thì chúng ta sống trong cuộc đời này mang cái thân ngũ uẩn tứ đại hòa hợp này, rồi trong đó nó có một cái thật mà chúng ta không biết, không nhận. Chúng ta cứ nhận theo cái hư dối, cái tạm bợ, lấy cái đó làm mình. Bởi vậy cho nên cả ngày khổ hoài, hết giận tới buồn, hết buồn tới thương, hết thương tới ghét. Có vậy không? Buồn, giận, thương, ghét nó cứ đổi thay liền rồi mình cứ khổ. Buồn cái nhớ buồn cái khổ, rồi ai thương mà đi vắng cái khổ, rồi ai mình ghét gặp mặt cái khổ, cái khổ hoài, phải không? Tâm gia biết cái buồn thương giận ghét là cái tạm bợ, không phải mình. Nó dấy lên rồi nó mất, không phải là thiệt. Nếu được vậy thì quý vị bớt khổ chưa? Sống thản nhiên, tự tại. Tất cả cái đó vừa dấy giận, cái thứ giả dối không thành theo nó, phải không? Khởi thương, khởi ghét cũng đồ giả dối, không có thèm theo. Thì tự nhiên quý vị hết khổ. Còn bây giờ theo nó, nhận nó là mình thì khổ hoài. Bị nó dài dò, bị nó hành hạ, không có yên được, phải không? Đó là một cái mê lầm đáng thương. Như vậy giờ tôi hỏi quý vị, trong khi không có buồn, không có thương, không có ghét, có mình không? Thì lúc đó mình tỉnh táo, rõ ràng. Đó. Còn khi buồn thương giận ghét thì nghĩ bậy nghĩ bạ đủ thứ chuyện, không có lẽ thật, mà rồi tự kết vô làm một cái chuỗi dài, rồi lăn xăng, rồi buồn, rồi tức, đủ thứ hết. Đó là cái mê lầm. Như vậy thì quý vị thấy chúng ta sống hay đuổi theo cái mê lầm mà không sống với cái thật. Nếu cái buồn thương giận ghét nó là mình á, thì khi hết cái đó là mình phải chết queo, phải không? Vì nó mình, bây giờ nó mất rồi thì mình phải chết theo nó. Còn này mất buồn thương giận ghét, quý vị có chết không? Mà lại còn tỉnh, còn sáng nữa, phải không? Thì như vậy ngoài cái buồn thương giận ghét còn có cái mình chân thật mà không biết. Bởi vậy cho nên cả ngày cứ đuổi theo cái buồn thương giận ghét mà khổ. Cái đó nó làm cho phủ lấp hết cái chân thật. Cho nên tôi thường ví dụ, tôi nói ví như là mặt trăng đêm rằm, nó sáng ở trong hư không, nhưng mà những cái mây đen nó cứ kéo tới liên tục. Thì ở đây đứng ở dưới đất nhìn lên mình thấy trăng không? Thấy, không thấy trăng. Như vậy có trăng hay không có trăng? Trăng có, mà vì bị mấy cái mây mù đó nó phủ lấp. Cũng như vậy, chúng ta có cái tâm chân thật, nhưng mà vì cái buồn thương giận ghét nó phủ lấp hết. Hết nghĩ cái này tới nghĩ kia, trong cái những cái ý niệm vì cái phiền não, vì những cái lăng xăng đó, nó liên tục. Có khi nào quý vị ngồi thiền hay là ngồi niệm Phật mà tâm nó chỉ có nhớ Phật chứ nhớ thiền mà không có nghĩ bậy không? Hay là cứ nghĩ nhớ chuyện người đó khen mình, người kia chê mình gì cứ nhớ hết trơn, phải không? Ngồi lại cứ nhớ mấy cái đó, mà mấy cái đó là mấy cái mây mù nó che lấp. Bởi vậy cho nên trong kinh Phật mới dạy mình ngồi thiền thì phải định. Định là cái gì? Là dừng mấy cái tâm lộn xộn đó, mấy cái giả dối mà nó ký nó nhảy lên, nó che đậy đó, mình phải dừng nó lại. Niệm Phật cũng vậy, nó chỉ nhớ Phật, còn những cái đó mình phải bỏ đi. Nhưng mà ngồi không chịu bỏ đâu, cứ mấy cái đó nó lên liên tục, hết cái này tới cái kia, hết cái kia tới cái nọ. Cho nên nó từng ngồi thiền mà không có kết quả. Thôi niệm Phật không có kết quả, tại vì mình đuổi theo những cái đó. thì làm sao mà kết quả được? Mình muốn hiện được cái thật thì cái giả nó phải lắng, lắng cái giả xuống thì cái thật nó mới hiện. Còn cái giả nó cứ trồi lên hoài thì cái thật làm sao mà hiện được? À, quý vị hiểu cái đó rồi. Thì như vậy qua cái câu chuyện nhỏ đối đáp rất là đơn giản của một thiền sư thì quý vị thấy là một bài học để chúng ta tu, chứ không phải là cái chuyện thường. Bây giờ tôi kể thêm câu chuyện nữa. Một hôm có ông, cũng ông tri sự, tới thiền sư Duyên Quán trong Tàu Động, mới hỏi thiền sư: "Ai bạch hòa thượng, giặt nhà khó giữ thì phải làm sao?" Thì ngài bảo rằng: "Biết nó thì không phải quan gia, giặt nhà khó giữ phải làm sao?" Ngài bảo rằng: "Biết nó thì không phải quan gia." Rồi ông hỏi thêm: "Biết nó rồi làm gì nữa?" Ngài bảo: "Biết nó rồi đài đến đất vô sanh đi." Cái ông thí sĩ hỏi: "Đất vô sanh đâu không phải là nơi an thân lập mạng của nó?" Ngài trả lời: "Nước chết không chứa được rồng." Đám trị sự nói: "Thế nào là nước sống chứa rồng?" Thì ngài trả lời: "Vậy ngoài mà không thành sống." Rồi ông hỏi: "Khi mà đầm nghiêng núi đổ thì thế nào?" Thì ngài đứng dậy tới chụp vai ông trị sự nói: "Không ướt gốc ca sa của lão tăng." Ta thiền sư đối đáp vậy, quý vị hiểu không? Nghe như chuyện trên trời trên mây, rất là khó hiểu. Bây giờ tôi giải thích từ bước cho quý vị thấy cái ý nghĩa thâm trầm của nhà thiền. Ông trị sự hỏi: "Giặt nhà khó giữ phải làm sao?" Quý vị biết giặt nhà là cái gì không? Giặt nhà là những cái phiền não, những cái nghĩ tưởng lăng xăng lộn xộn đó. Ngồi niệm Phật cũng như ngồi thiền, muốn yên mà nó không chịu yên, nó cứ lộn xộn lăng xăng hoài, kèm không được. Đó gọi là giặt nhà. Giặt nhà khó giữ, bây giờ phải làm sao đây? Thì ngài trả lời một câu hết sức là đơn giản: "Biết nó thì không phải quan gia." Quan gia tức là kẻ thù ở trong nhà. Mà biết làm sao? Đó, cho nên chúng tôi dạy quý Phật tử, những năm về trước tôi nói tu thiền, khi niệm nó dấy lên, biết nó là vọng tưởng, đừng có theo. Đó. Bởi vì niệm dấy lên là cái hư ảo không thiệt, cho nên phải nói nó là vọng tưởng, không theo. Mà biết nó là vọng tưởng thì sao? Tự nhiên nó tan. Như vậy cho nên biết nó thì không phải quan gia, không phải là kẻ thù ở trong nhà. Còn mình cứ nó dấy lên cái mình chạy theo nó, thành nó cứ làm rối nùi hoài, ngồi suốt một giờ nửa giờ gì đó, không có nhớ, không có yên được một phút nào hết, cứ hết nghĩ này tới nghĩ kia, nó làm rối loạn tơi bời, phải không? Cho nên biết nó thì không phải quan gia, nghĩa là biết nó là vọng tưởng, đinh làm theo nó thì nó không làm gì mình được. Đó. Rồi tới câu thứ hai, ông hỏi: "Biết rồi phải làm gì nữa?" Thì ngài bảo: "Đài đến đất vô sanh đi." Đài nó tới đất vô sanh. Bởi vì quý vị nhớ, nếu ai có tu thiền mới biết được điều này, khi mà niệm khởi mình không theo thì nó lặng thì tâm mình lúc đó là sao? Nó không giấy niệm, mà không giấy niệm tức là không sanh diệt, không sanh diệt tức là vô sanh, mà vô sanh tức là niết bàn mất rồi, phải không? Niệm khởi là động là sanh diệt, niệm nó lặng xuống thì không động không sanh diệt, cho nên gọi là đài đến đức vô sanh đi, là đưa nó tới cái chỗ không còn giấy động nữa. Thì ông tư sự ông hiểu đạo khá nên ông mới hỏi: đất vô sanh đâu không phải là nơi an thân lập mạng của nó? Như vậy thì đất vô sanh là cái chỗ cuối cùng để chúng ta được an ổn tuyệt vời, có phải vậy không? Ngài trả lời: đất nước chết không chứa được rồng. Chỗ mà vô sanh đó là chỗ nước chết không có chứa được rồng. Tại sao vậy? Bởi vì nếu để tâm lăng xăng nó lặng, cái tâm lăng xăng lặng đó chưa phải là cái chỗ cứu kính của người tu thiền. Thường thường ta nói thiền định, định là lặng lẽ, không còn giấy, không còn động. Nhưng mà chỗ không giấy động đó chỉ là cái vọng tưởng nó không giấy động, chứ không phải là cái chân thật. Cho nên nước chết không chứa được rồng. Ông hỏi thế nào là nước sống chứa rồng? Cái ngài nói: dậy ngoài mà chẳng thành sống. Nghĩa là nó gợn gợn mà không phải là những lượng sống, từng lượng từng lượng. Đó là nói sao? Nghĩa là cái chân thật là nhận ra được nơi mình có cái tánh giác hằng tri hằng giác mà không có giấy niệm, không có sao động, cái đó mới là chỗ chân thật. Chứ còn nhận cái yên lặng là mình á thì đã mất cái tính giác rồi, quên cái tính giác rồi. Cho nên chỗ mà luôn luôn giác, luôn luôn tri mà không có thành niệm, không có giấy khởi, cái đó mới là chỗ thật. Thì bây giờ quý vị thử một giờ, nửa giờ quý vị ngồi trong nhà hoặc ngồi thiền, tâm mình nó yên lặng. Nếu mình yên lặng, nhận cái yên lặng là mình thì quên mất cái hằng tri hằng giác. Cho nên lặng mà hằng tri hằng giác biết hết mà không động, cái đó mới là cái chân thật. Đó là nước sống chứa rồng. Rồi ông hỏi: khi đầm nghiêng núi đổ thì thế nào? Thì ngài đứng dậy chụp ổng một cái, nói rằng: không ướt gốc ca sa của lão tăng. Nghĩa đầm nghiêng núi đổ tức là mọi việc nó xáo trộn, nghĩa là nó là lay trời động đất. Và khi đó thì thế nào? Thì ông nói rằng: không ướt gốc ca sa lão tăng tức là ta luôn luôn tự tại. Sống được với cái đó mới là cái chân thật, mới là cái tự tại. Dù ngoại cảnh nó có đổ dời, dù cho đất trời có rung động, ta cũng vẫn tự tại, không có gì hết. Không có phiền, không có bệnh, không có bị tai họa gì đến với ta hết. Đó. Như vậy thì quý vị mới thấy cái đường lối tu nó từ trên đến dưới nó có hệ thống rõ ràng. Nhưng mà nếu quý vị đọc sách thiền, nghe nói mấy câu đó quý vị hiểu được không? Rất là khó hiểu, không thể hiểu được. Như vậy thì qua hai câu chuyện đó, câu chuyện thứ nhất để cho quý vị hiểu rằng nơi chúng ta sẵn sàng có cái chân thật ở trong mà chúng ta quên. Và chân thật đó nhà thiền gọi là chân tâm à, mà chúng ta cứ sống với cái vọng tưởng, cái điên đảo, cái suy lường, tính toán, buồn vui vân vân, sống như cái đó luôn mà không có nhận được cái chân tâm, cho nên rồi chúng ta đau khổ, hết khổ này tới khổ nọ, hết khổ vì thương thì bị khổ vì ghét, hết khổ giờ ghét, thì tới cái khổ về giận hờn vân vân, cứ như vậy mà khổ hoài. Có người nào nói vui không? Cứ thương, cứ giận, cứ ghét, cứ hờn, cứ phiền, cái đó phải là mình chưa? Không phải là mình mà cứ nói tôi buồn quá, tôi giận quá, phải không? Cứ nhận cái giả tạm là mình, mà không biết có cái chân thật hẳn của mình đó. Rồi tới khi muốn tu, quý vị có không biết tu thế nào, cho nên muốn tu thì phải bỏ, phải đừng chạy theo những cái buồn thương giận ghét đó, rồi từ từ nó lặng. À, biết nó là hư giả, biết nó là vọng tưởng, để cho nó tự lặng lần lần nó hết. Mà khi nó lặng, nó hết rồi, mình mới thấy rằng các cái đó nó lặng, còn lại cái mình chân thật, hằng giác hằng tri, không có vắng thiếu lúc nào hết. Cái đó mới là cái chân thật, mà chính cái đó mới là cái không sanh diệt. Cho nên thân này hoại mà nó không có mất, rồi vì nó không có sinh diệt cho nên nó không có tạo nghiệp, vì nó không bị buồn thương giận ghét. Rồi cái không buồn thương giận ghét thì nó mang cái nghiệp gì? Nó không có tạo nghiệp. Chính cái buồn thương giận ghét mới là cái tạo nghiệp. Còn sống được cái đó thì nó không có tạo nghiệp nữa. Mà không tạo nghiệp nữa cho nên không bị luân hồi, cho nên gọi là giải thoát sinh tử. Đó. Thì cái đó là cái chân thật. Mà đến được đó rồi mới thật là tự tại, mới thật là an vui. Như vậy thì tu được như vậy mới thật là tu. Mà mình bây giờ tu có vậy không? Toàn là tu vọng tưởng không? Phải không? Tu mà cứ chạy theo cái vọng tưởng, chứ không có phải tu thật, không phải tu đến cái chỗ mà giải thoát thật sự. Bởi vậy cho nên sau này tôi đọc sách thấy có một vị chuyên về tâm lý trị liệu, mà ông nói những cái từ ngữ triết học mình thấy nó rất là thích hợp với cái tinh thần thiền. Thì ông nói rằng ngay nơi thân chúng ta nó có hai cái tôi. Cái tôi đối tượng và cái tôi chủ thể. Nên mình có cái tôi chủ thể và cái tôi đối tượng. Cái gì là cái tôi chủ thể? Cái gì là cái tôi đối tượng? Cái đối tượng như con mắt của tôi nhìn cái hoa cúc. Tôi thấy hoa cúc thì cái hoa cúc là cái đối tượng của con mắt, phải không? Con mắt là chủ thể mà hoa cúc là cái đối tượng. Mà đối tượng là mình hay là không phải mình? Cái đối tượng là cái ngoài, cái bị mình biết, bị mình thấy, nó không phải là mình. Mà chúng ta có đủ cả hai cái tôi chủ thể và cái tôi đối tượng. Mà hiện giờ chúng ta sống quên cái tôi chủ thể, chỉ biết có cái tôi đối tượng thôi. Như vậy, cái gì là tôi đối tượng? Là cái buồn, cái thương, cái giận, cái ghét. Ai buồn? Tôi buồn. Ai giận? Tôi giận. Ai thương? Tôi thương. Ai ghét? Tôi ghét. Tôi buồn, tôi giận, tôi thương, tôi ghét. Thì cái tôi đó là cái tôi đối tượng. Tại sao? Vì mình giận, mình biết có cái giận. Mình ghét, biết có cái ghét. Như vậy thì cái giận, cái ghét là mình hay không phải là mình? Đó, quý vị xét thật kỹ, cái giận ghét là mình hay không phải là mình? Vì vì cái giận và ghét, lúc này tôi giận quá, biết mình giận, biết giận, biết ghét, thì khi giận ghét đó thực ra nó không phải là mình, nó chỉ là một cái bóng, cho nên gọi là cái tôi đối tượng bị biết. Mà rồi tất cả chúng ta sống như cái đó, cái lúc nào cũng ôm ấp cái buồn thương giận ghét làm mình, mà không bao giờ nhận ra cái tôi chủ thể, cái tôi thật của mình. Bởi vì nói nó là đối tượng, bởi vì là cái bị biết, bị biết cho nên nó thuộc về đối tượng. Thì bây giờ quý vị khi mình ngồi yên, vừa giấy nghĩ buồn, giấy nghĩ giận, giấy nghĩ thương, giấy nghĩ ghét, thì khi giấy cái nghĩ đó quý vị biết không, thấy không? Mình thấy nó rõ ràng, nó là cái bị mình thấy, làm sao nó là mình được, phải không? Vậy mà rồi cứ ôm nó vô làm mình, rồi cả ngày sống với bao nhiêu cái đó, một đời 5, 6, 70 năm sống chết với cái buồn thương giận ghét đó, mà không biết có cái mình thật, không biết có cái tôi chủ thể nó hằng hữu ở mình, mà chỉ biết có cái bên ngoài rồi theo nó mà khổ. Như vậy thì quý vị nghĩ chúng ta đang tỉnh hay là đang mê? Tỉnh hay mê? Theo cái bị biết, bị biết là không phải thiệt, mà lấy cái giả làm thiệt, nó không phải thật mình mà nói nó là mình, thì đó là tỉnh hay mê? Cái giả mà nhận làm mình thì đó là mình mê rồi. Như vậy thì hiện giờ quý vị mê hay tỉnh? Nói thật thiệt rồi, mê. Như vậy thì tất cả chúng ta đang mê, phải không? Đang mê. Bởi vậy cho nên Phật nói chúng sanh bị mê lầm đó, cho nên là tạo nghiệp khó khổ. Chứ bây giờ nếu chúng ta tỉnh thì cái buồn thương giận ghét dấy lên, thấy ôi nó là cái đối tượng, nó cái bị biết mình, đâu phải mình. Không phải mình là theo nó làm chi, thì mình làm chủ. Mình chủ thì không còn bị nó lôi, bị nó dẫn mà phải khó. Như giờ quý vị thử, tất cả cái buồn thương giận ghét mà quý vị không bị nó lôi á, thì quý vị thấy cả ngày mình sao? Cười hay khóc? Cả ngày mình thấy mình vui, nhẹ nhàng, thảnh thơi. Chỉ vì mình theo cái đó mà mình khổ. Một lát cái mặt mày nó hơi buồn, đó là nhớ cái gì mình thương mà không gặp. Rồi lát thấy mặt mày đỏ lên, nhớ cái gì bị họ chọc tức mình, cái giận. Như vậy thì cứ đảo đi đảo lại bao nhiêu cái thứ, cái tâm lăng xăng lộn xộn đó, rồi mình cứ theo nó mà khiến cho mình khổ hoài. Mà phải chi nó thiệt mình khổ đành, nó không thiệt. Theo cái không thiệt để khổ thì quý vị thấy có phải là mê lầm không? Như vậy thì chúng ta tu là phải làm sao để thoát khỏi cái mê lầm đó. Chứ không phải tu mà để vùi mình chui đầu vào cái mê lầm. Mà muốn thoát khỏi mê lầm đó thì quý vị phải nhận ra cái gì là cái tôi thật. Chính cái chỗ đó mà tôi nhắc lại, khi xưa tôi giảng kinh Lăng Nghiêm ở đây, quý Phật tử cũng từng nghe khi Đức Phật nói rằng tất cả chúng sanh quên mình theo vật. Quên mình theo vật tức là quên cái chủ thể mà cứ theo những cái bên ngoài không. Đó, bởi nói vậy cho nên rồi Ngài mới chỉ cái gì là thật mình, cái gì là vật bên ngoài. Qua cái câu chuyện đó thì trong kinh Lăng Nghiêm Ngài liệt đưa tay lên hỏi Ngã Nan, ông thấy không? Thì trả lời sao? Thầy, Phật để tay xuống, hỏi ông thấy không? Không thấy. Đó, Phật nói quên mình theo vật đó. Cái tai là vật ở ngoài, phải không? Mà cái thấy là cái của mình. Mà có tai nó có thấy, để tai xuống nó không thấy là mất cái thấy rồi, phải không? Để tai xuống, đưa tai lên là nó thấy. Thấy cái gì? Thấy cái tai. Mà để tai xuống thì sao? Thấy không có cái tai, chứ đâu phải là không thấy. Không thấy thì mù mất rồi, phải không? Vậy đó, mà có vật thì cho là có thấy, không vật thì nó không thấy. Có phải quên mình theo vật không? Đó, đó là chúng ta luôn luôn có cái hiện tiền, ở mắt là thấy, ở tai thì nghe, ở mũi thì ngửi, ở lưỡi thì nếm, nó có luôn luôn. Có vật nó cũng biết, không vật nó cũng biết, chứ đâu phải là không vật nó không biết. Như vậy có vật thì tai là tai, thì mắt thấy tai, không tai thì mắt thấy không tai, phải không? Mà nó không thấy thì đó là quên mình theo vật. Rồi cái ngài bảo, bảo ngài La Hầu La đánh tiếng chuông hỏi ngài A-nan, ông có nghe không? Nó dạ nghe. Rồi cái tiếng chuông lặng, hỏi ông có nghe không? Nó dạ không nghe. Hỏi tao đánh lần nữa, hỏi ông có nghe không? Nó nghe. Rồi tiếng chuông lặng, hỏi nghe không? Nó không nghe. Phật quở lần nữa, ông cũng theo, quên mình theo vật. Tiếng chuông có đánh thì ông nghe có tiếng chuông, tiếng chuông không đánh thì ông nghe không có tiếng chuông, phải không? Chứ lúc đó biết sao, phải không? Thành ra cái nghe lúc nào cũng hiện tiền, mà rồi đợi có tiếng chuông mới đợi có nghe, rồi không tiếng chuông nó không nghe, và không nghe làm sao biết không có tiếng chuông? Đó, quý vị mới thấy cái mê lầm của chúng ta hết sức là sâu đậm, không đúng là thật, mà chúng ta cứ ôm, cứ chấp cho nó là thật. Vì vậy mà Đức Phật mới dạy, mới chỉ cho chúng ta.